Thứ năm sau Chúa Nhật 29 thường niên. Bài đọc năm lễ. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Roma chương 6 từ câu 19 đến hết câu 23. Thưa anh em, tôi xin nói theo kiểu người phàm, hợp với tầm hiểu biết yếu kém của anh em. Trước đây, anh em đã dùng chi thể của mình mà làm những điều ô uế và xử vô luân, để trở thành vô luân. Thì nay anh em cũng hãy dùng chi thể làm nô lệ xử công chính, để trở nên thánh thiện. Khi còn là nô lệ tội lỗi, anh em được tự do không phải điều công chính. Bây giờ anh em thu được kết quả nào bởi làm những việc mà ngày nay anh em phải xấu hổ? Vì rốt cuộc những việc ấy đưa đến chỗ chết. Nhưng giờ đây anh em đã được giải thoát khỏi ách tội lỗi mà trở thành nô lệ của Thiên Chúa. Anh em thu được kết quả là được trở nên thánh thiện và rốt cuộc được sống đời đời. Thật vậy, lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta là cái chết, còn ân huệ Thiên Chúa ban công là sự sống đời đời trong Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
Vì từ nay năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, 3 chống lại 2, 2 chống lại 3. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống con trai chống cha, mẹ chống con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Trong tin mừng hôm nay có hai câu về cho chúng ta thắc mắc nhất, nếu không muốn nói là vô lý nữa. Câu thứ nhất là Đức Giêsu nói thầy ném lửa vào mặt đất này, mong nó bùng lên, lửa gì? Không lẽ Chúa muốn đốt hết cái thế giới này? Rồi phần cuối cùng của tin mừng ngày bảo thầy không đến đem bình an mà đã đem gươm giáo, đem chiến tranh, gây gổ nhau, nổi ra sao tìm. Ngay trong gia đình, cha mẹ chống con cái chống cha mẹ. Nếu chúng ta không có lòng khiêm tốn và khao khát chân lý để tìm hiểu thì chúng ta không thể chấp nhận được một người dạy đạo mà bảo đẩy chúng ta vào con đường bất hòa, nội chiến ngay trong gia đình. Vậy để giải thích được những lời này Đức Giêsu nói hữu lý thì chúng ta hãy nhớ rằng Thiên Chúa mới là đấng dạy chúng ta chiến đấu như thế nào, chứ không phải là chiến đấu của thế gian họ dạy đâu. Xuất hành 17-15 là gì? Xuất hành 17-15 là gì?
Thiên Chúa là cờ trận của tôi.
Thiên Chúa là cờ trận. Lấy Thiên Chúa mà đấu tranh với sự ác. Bởi vì trong vài người chúng ta, nhất là người Công giáo, ai cũng cảm nghiệm thấy mình có ba kẻ thù. Kẻ thù đứng hàng đầu nguy hiểm nhất đó là dục vọng bản thân mình. Kẻ thù thứ hai là những hấp lực ở trong xã hội này. Kẻ thù thứ ba mới là ma quỷ. Thế ma quỷ nó mạnh lắm, nó đứng thứ ba đấy. Và cái kinh hãi nhất vẫn là mình đấy. Cho nên ở bên Phật giáo, người ta nhận ra cái nguy hiểm này và giáo lý của họ chủ trương là phải diệt tham sân si. Học y của địa phận chúng ta hay dùng từ này, diệt tham sân si, là diệt dục vọng của mình. Dĩ nhiên phải hiểu rằng những dục vọng nó đưa con người đến tồi tệ, chứ còn nếu mà nói dục vọng chung chung ấy, thì chúng ta không thể sống được. Bởi vì dục vọng là gì? Ham muốn, sự ham muốn. Chúng ta ăn mà chúng ta không ham muốn ăn thì chỉ có đưa chôn thôi, phải không? Học mà không ham muốn tiến bộ thì mãi mãi là ngu dốt thôi. Cái ham muốn, cái dục vọng nó có tùy cái hướng đó. Nếu chúng ta để Chúa dẫn dắt thì Chúa là cầu trận đấy, thì cái dục vọng nó tốt lắm. Còn nếu mà để cho xác thịt mình, để cho thế gian, để cho ma quỷ thì vô cùng khổ nạn. Cho nên cái dục vọng bản thân vừa khó để chiến đấu nó, loại trừ nó, vì mình cảm thấy bất lực, nhưng để Chúa để cho phép nó xảy đến là khó được. Nếu mà Chúa cho phép nó xảy đến, làm sao chúng ta chống được nó đây? vì Chúa cho phép nó sẽ đến, cho nên Phaolô ông mới thú nhận sự bất lực của ông. Với trong đoạn Roma chương 7 từ câu 18-19, điều tốt trong tầm tay tôi chẳng làm, điều ghét tôi cứ đứng đầu tôi bảo. Hay là 2 Corinto chương 12 câu 7 câu 9 câu 10 ông nói là để tôi khỏi tự cao tự đại vì mặc khải cao siêu, tôi được lãnh nhận nơi Chúa. Chúa để cho Satan nó vả mặt tôi. Đã 3 lần tôi năn nỉ xin Chúa cất đi, nhưng Chúa chỉ nói là ơn ta đủ cho ngươi thôi. Chúa cất đi đủ cho ngươi để ngươi chiến đấu với sự dữ đó. Thế vậy thì làm sao chúng ta thoát được cái sự dữ đày nhà chúng ta? Nếu Chúa không để cho sự dữ nó đến, từ cái lòng dục của chúng ta nó nổi loạn nên đã không dứt được nó, huống chi Chúa cho phép nó sẽ đến. Cho nên tội lỗi vẫn còn là một mầu nhiệm. Nhưng Phaolô nhận ra cái mầu nhiệm đó là để gì? Để kìm hãm con người, để cho con người không kiêu ngạo, để cho con người khiêm tốn. Cho nên cũng trong thư Roma chương 1 câu 32 ông nói rằng Thiên Chúa dồn tất cả mọi người vào con đường tội lỗi để Chúa tỏ lòng thương xót. Tại sao Chúa lại dồn người ta vào con đường tội lỗi? Vậy thì Chúa phải chịu tội chứ. Phaolô nói Chúa dồn mọi người vào tội lỗi là vì Chúa ban luật để dẫn dắt chúng ta. Chúng ta cứ tưởng một người không có luật là người bất kham, tồi tệ lắm. Mà luật để hướng dẫn thì chẳng ai có thể tránh được hết điều xấu luật cấm, không được phép đụng tới. Không ai có thể làm trọn vẹn những điều tốt luật dạy phải tuân toàn đó. Thế từ có người lúc túng ở trong võ bí như vậy, để thấy mình bất lực, để thấy mình khiêm tốn, để thấy mình cần lòng Chúa thương xót. Và nếu ai tin tưởng lòng Chúa thương xót thì không còn gì phải sợ. Đến nỗi cũng thư Roma này ông nói chương 5 câu 20 nào, để đọc qua Roma chương 20 biết không nào, khác cái này luôn nào, mình kia Roma chương 20 tại đến đây này là to rồi. Roma chương 20 đấy gì
ở đâu
tội lỗi nhiều thì ở đó ân sủng còn nhiều hơn. Thế nên với niềm tin ở nơi Chúa đấng toàn năng, chỉ một mình Thiên Chúa đấng toàn năng và yêu thương biến tội ra ơn cho chúng ta thì còn gì phải sợ. Thế nên Thiên Chúa là cửa trận của tôi là vậy. Không có Chúa là chúng ta bị Satan đánh gục. Không có Chúa thì tội lỗi làm chúng ta thối tha xấu hổ lắm. Mà sở dĩ ông Phaolô nhận ra tình thương của Chúa như vậy, biến tội ra ơn ấy, chỉ vì ông đã được gia nhập vào hội thánh. Mà hội thánh theo ngôn sứ Baruch chương 5 câu 4 đã nói lên cái danh hiệu của hội thánh từ miệng Thiên Chúa, đó là hòa bình của công bằng. Hội thánh được gọi là hòa bình của công bằng, cũng như là vinh quang của lòng thương xót Thiên Chúa. Cái cộng đoàn mà Chúa chọn ấy được gọi là hòa bình của công bằng. Cộng đoàn Chúa chọn là vinh quang của lòng thương xót Thiên Chúa. Để tất cả những ai đã thuộc về Chúa đều hô lên Đức Chúa, Đức Chúa, Ngài chảnh thương, Ngài là đấng huệ ái, bao dung và tràn đầy lòng nhân nghĩa cũng như thành tín. Xuất hành 34 câu 6. Hội thánh là mẹ của chúng ta mang danh vi hiển ấy chỉ vì hội thánh là hiền thê của Chúa Kitô. và chỉ có hiền thê của Chúa Kitô nghe vị lang quân là Chúa Giêsu nói với mình. Như tin mừng mở đầu ta thấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài, Thầy đã đến trần gian và ném lửa vào trái đất này, và Thầy những mong ước lửa ấy sớm bùng lên. Tại sao lại Thầy đem lửa vào trái đất để cho nó bùng lên? Chúng ta biết tính chất của lửa rất mạnh, chỉ một cái dinh quẹt nhỏ thôi có thể phá hủy cả biết bao nhiêu công trình, bao nhiêu khu rừng làm đi. Cũng như không có cái gì thẩm thấu mạnh cho bằng lửa. Dầu nó thẩm thấu được nhiều chỗ, nhưng mà dầu không thể thẩm thấu vào cục sắt được, nhưng mà lửa thẩm thấu vào sắt đến nỗi làm cho sắt đồng hóa với lửa. Cứ đúc một thanh sắt nguội lạnh vào lò lửa, một lúc kéo ra thì đó là thanh lửa chứ còn không phải thanh sắt. Đấy, nó thẩm thấu vào bất cứ nơi đâu. Lửa lại gọi là một vật chất tẩy uế những dơ bẩn mạnh nhất. Không có cái gì làm mất mùi hôi thối bằng cho một lửa. Lửa cũng diệt vi trùng. Cái bầu không khí chúng ta đang sống này, nếu có cái sáng mặt trời thì bầu khí chúng ta đầy dơ bẩn. Đấy, hay là chúng ta thấy là trước đây các bác sĩ khi chích cho ai thì người ta cái kim đó muốn dùng lại phải được nung trong, để nấu trong lửa hay là trong nước nóng. Bây giờ phải bỏ cho nó nhanh. Đấy, lửa thanh tẩy mạnh nhất. Lửa còn soi sáng cho chúng ta đi đường, đâu là đường phải đi, đâu là số hố để phải tránh. Và lửa còn cho chúng ta nhìn ngắm muôn vẻ đẹp vũ trụ này. Đấy, cho nên quả thật tính chất của lửa rất là đa hệ. Nhưng mà lửa vật chất ấy nó vẫn chỉ là hình bóng để diễn tả lửa mà Chúa Giêsu đưa đến. Vậy lửa Chúa Giêsu đưa đến trần gian muốn cho bùng lên đó là gì? Thường chính là lời của Ngài. Giê-mi-a chương 23 câu 29, ông nói lời Chúa như lửa nung nấu tâm hồn tôi, tôi không thể câm nín mà không nói ra được. Hay là ngày đấy Chúa trần hiện xuống, Chúa ban lời Chúa cho các môn đệ thì trên đầu các ông thấy xuất hiện nỗi lửa. Đấy, được đón nhận lời Chúa là lửa xuất hiện. Ngày xưa Chúa gọi ông Môsê lên núi để Chúa ghi lời Chúa trên đài tâm đá, ông cũng thấy lửa bốc cháy. Cho nên lửa là sự hiện diện của Thiên Chúa, vừa sinh ra sự sống vừa thanh tẩy. Cho nên thư cho Thái chương 12 câu 29 còn nói Thiên Chúa là lửa thiêu, tức là lửa phá hủy, lửa thanh tẩy, lửa diệt. Thiên Chúa có quyền diệt, Thiên Chúa có quyền làm cho sống. Thiên Chúa là lửa là vậy, lời Chúa là lửa. Cho nên Đức Giêsu nói tôi đã đem lửa ném vào trần gian, chính là Ngài công bố lời Chúa cho thế gian. Và chính Ngài cũng là lửa được Chúa Cha ban tặng cho thế giới này. Ngài muốn mọi người đón nhận lời của Ngài đã nhận từ nơi Cha nói với thế gian này. Và mọi người Ngài cũng muốn tất cả thế gian nhận biết Ngài Giêsu là lửa của Chúa Cha đến làm cho họ sống và thanh tẩy họ. Đó, cho nên Ngài mới nói tôi muốn lửa bùng lên là như thế. Bao giờ đấy? Mà xem ra chúng ta thấy bây giờ nếu hiểu như vậy thì lửa đang bị dập tắt. Lời Chúa hôm nay còn mấy người loan báo tích cực đó, có phải dập tắt không? Tôi vẫn trăn trở những bài đọc hội thánh tròn ở trong thánh lễ rất phong phú, lửa rất dồi dào, nhưng phần lớn các linh mục, cả giám mục nữa, đều có làm cho tất cả lời ở trong phục vụ được bùng lên nơi tâm hồn người ta đâu. Lấy có một chút à? Lửa đang bị dập tắt ngay bởi mất ý thức của giáo sĩ về sự mình ngôn sứ. Cho nên nếu chúng ta đã hiểu lửa là lời Chúa và lửa cũng chính là Chúa Giêsu, thì chúng ta nhận ra ngay đó là hai hiệu quả của thánh lễ, hai bàn tiệc trong thánh lễ: bàn tiệc lời Chúa ở nơi đọc các bài đọc và bài giảng, bàn tiệc mình thấy Chúa này gặp Chúa Giêsu cũng sinh đó. Vậy thì Chúa nói tôi đem lửa chúng trần gian mong nó bùng lên, thì còn phải hiểu một cách rõ ràng và sắc nét đó là Chúa muốn mọi người trên trái đất này tham dự thánh lễ để đón nhận được lửa lời Chúa, để đón nhận được lửa là chính Chúa Giêsu sinh. Nhưng mà có mấy người đâu, 100 người công giáo, thử nghĩ xem một cái công đoàn 100 người công giáo liệu có được 1% một người trong 100 người đi lễ hàng ngày không? Đây là ít lắm, cái số người đi dự lễ hàng ngày ít lắm. Cho nên lửa mà chúng ta vừa xác nhận là lời Chúa và thánh thể Chúa đó, chúng ta gặp đầy đủ và chính xác mỗi khi ta đi dự lễ. Và lễ là gì? Lễ là hiệu quả của tử nạn phục sinh của Chúa Giêsu. Ngày xưa Chúa dâng lễ trên đồi Golgotha đổ máu, còn bây giờ thì không thấy đổ máu, nhưng mà cũng phải trả giá bằng những hy sinh khó nhọc từ chủ chăn cho đến người đến điểm dân thánh lễ. Linh mục cũng phải vất vả để dọn bài giảng, người tín hữu cũng phải đạp đổ những hấp dẫn ở trần gian này mới có giờ đi lễ, mới có giờ nghe giảng, thì thánh lễ mới trọn vẹn chứ. Chứ tôi hỏi thì Chúa đã mất cả mạng sống để mà thiết lập thánh lễ mà ông linh mục không chịu dọn bài giảng, người đi lễ sợ mất thì giờ, thì cái công trình cứu độ của Chúa thể hiện trong thánh lễ có giá trị gì đâu. Thế nên Ngài nói ở trong cái mừng hôm nay chừng ngày câu 50 là thầy còn phải chịu một phép rửa khác, làm thầy những khắc khoải chờ cho đến lúc hoàn tất. Tức là Ngài muốn nói gì? Ngài đã chịu phép rửa bởi ông Gioan bằng nước ở sông Giô-đan. Đây là khai mào cuộc tử nạn của Ngài, bởi vì Ngài xuống sông Giô-đan là người ta tưởng Ngài là một tội nhân, Ngài dìm tội người ta xuống sông Giô-đan để dấu chỉ Ngài sẽ lập cái thiên thể từ nước tự nhiên. Và rồi cuối cùng Ngài bị chết trên thập giá. Vậy thì từ nước ở sông Giô-đan, nếu người ta tin tưởng nước tự nhiên lệnh đi thánh tẩy thì người ta được thanh tẩy, Chúa Giêsu được thanh tẩy một phép rửa bởi nước ấy. Cho nên Ngài bảo Ngài còn chờ một phép rửa khác. Ngài bồn chồn. Tại sao bồn chồn? Bởi vì chết trên thập giá là sợ lắm, là bồn chồn. Nhưng mà cái chết trên thập giá mới thực sự là thanh tẩy hết mọi tội nhân. Cho nên cái nắp rửa của Chúa khởi đi từ nước sông Giô-đan và đỉnh cao trọn vẹn máu của Ngài đổ trên thập giá. Đó, Ngài thánh tẩy chúng ta. Cho nên Ngài bảo thầy còn chịu phép rửa khác, mong ước đang khắc khoải chờ đến lúc hoàn tất. Ngài chịu cái lời đó chỉ hoàn tất khi chúng ta đến dự, chứ bây giờ Ngài làm đối với Ngài đã hoàn tất rồi. Mà ông cha cứ muốn giảng. Nhiều cha bảo ơi, giảng ngày chủ nhật mệt rồi, nhiều rồi, ngày thường nghỉ vì không có lộc buộc. Giảng là do tình yêu, nói chuyện với Phaolô, tôi có sự thật với Kitô, tôi mới bịt miệng tôi được ấy, chứ đâu phải do bởi luật đâu. Cha nào mà giảng theo luật người ta chẳng muốn nghe đâu. Giảng bởi cái tình yêu thúc bách. Và người đến không phải là quá đại đến với Chúa để nghe giảng thì thánh lễ của Chúa mới hoàn tất chứ, cái phép rửa của Chúa mới hoàn tất chứ. Chứ Chúa chết như vậy để hết lòng biểu lộ tình thương ban ơn của chúng ta mà chúng ta không đến dự, hoặc là cử hành bí tích này không hết lòng với Chúa thì làm sao mà cái phép rửa của Đức Giêsu hoàn tất. Cho nên bây giờ Ngài vẫn còn đang nói đó. Ngài đang chờ đợi phép rửa của hoàn tất. Bao lâu tất cả chủ trang hết lòng để muốn loan báo tin mừng giống như Thánh Phaolô, bao lâu người giáo dân cũng quảng đại với Chúa hết lòng để đi dự lễ nghe lời Chúa một cách tường tận đến nơi đến chốn rồi được rước lễ, thì đó phép rửa của Chúa mới hoàn tất. Cho nên Thánh Phaolô đã lấy cảm nghiệm sống đạo, sống bầu nhiệm tinh thể mà ông nói với chúng ta qua bức thư Ê-phê-sô ở chương 3 câu 16-20. Ông nói rằng anh em đã được củng cố nhờ thần khí. Thần khí là lời đấy. Anh em được củng cố nhờ thần khí của người là Chúa Kitô, để con người nội tâm của anh em được vững vàng. Đấy, con đi lễ được lời Chúa, con người nội tâm của mình mới được vững vàng, được Chúa Kitô ngự trong tâm hồn anh em, để anh em bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái. Tình thương Chúa ban cho anh chị em vượt quá trí hiểu. Như vậy anh em sẽ được tràn đầy tất cả sự viên mãn của Đức Kitô đang hoạt động nơi chúng ta, mà làm gấp trăm ngàn lần những ơn Chúa đổ xuống cho chúng ta hơn lòng chúng ta dám tưởng nghĩ hay cầu xin với Thiên Chúa. Chúng ta đến rồi đấy, Chúa ban tràn đầy ơn hơn điều chúng ta tưởng nghĩ, hơn điều chúng ta dám cầu xin. Tuyên bí xuống trên mạng nói em, nhất là chúng ta biết đi dự lễ được nghe lời Chúa thì khác với Do Thái từ xưa. Do Thái từ xưa được nghe lời Chúa đó là giao ước Chúa bạn, mà giao ước thì phải có sự trả giá của người lãnh nhận giao ước. Còn gì? Còn giao ước ở thời Tân Ước, lời Chúa được ban cho chúng ta trong thiên lễ không còn là giao ước nữa, mà Phaolô gọi đó là chúc thư hay di chúc ở trong Thánh chương 9 câu 16-17. Bởi vì Ngài lập di chúc này và Ngài đã chết, nên giao ước được viết ra. Khi người viết giao ước không chết thì không có cái hiệu quả đâu. Hai bên phải tương xứng, không có bị phân tay. Như Chúa đi làm giao ước ông Abraham, Chúa bảo lấy con vật trẻ đôi ra, ai phản bội sẽ bị phân tay, giống như con vật ấy. Còn bây giờ thì chúng ta phản bội Chúa, chính Chúa Giêsu bị phân tay để rồi Ngài ban cho chúng ta hiệu quả hơn lòng chúng ta mong ước, đó được gọi là di chúc. Cho nên rõ ràng cái ơn huệ đầy đủ dồi dào mà Chúa ban cho chúng ta là qua phép rửa bằng máu mà Ngài nói bồn chồn trở đúng hoàn tất là hy tế của Ngài. Trong giáo lý chúng ta có nói là đi dự lễ đến với Chúa Giêsu, Ngài là đấng cứu chuộc chuộc đây không phải là những ơn huệ Chúa ban cho chúng ta, quỷ nó cướp mất rồi, bây giờ Chúa phải mất mạng để chuộc, mà quỷ nó trả lại chúng ta không? Quỷ không có quyền gì đòi lấy Chúa, nó lấy ơn huệ của Chúa ban cho chúng ta, Chúa dẹp luôn, cho xí cho mày luôn. Và Chúa chuộc là Chúa Giêsu lấy mạng sống mình, lấy tình yêu, lấy sự vâng phục của mình mà chuộc nơi Chúa Cha đấng vô cùng giàu có ơn sủng mà ban lại cho chúng ta hơn lòng chúng ta mong ước. Chuộc là vậy đấy, lấy từ Chúa Cha ban cho chúng ta còn nhiều hơn tội chúng ta phạm, nhiều ơn hơn là những quỷ nó cướp mất ngày lên cứu chuộc. Cho nên trong Thánh Vịnh 33 hay 32 câu 5 nói là tình thương của Chúa chan hòa trái đất này. Cũng vì thế mà chúng ta mới nghe Phaolô trong bức thư ông gửi cho giáo đoàn Roma chương 6 câu 19-23 phải đọc, chúng ta mới nghe Phaolô nói là anh em đừng quên là anh em đã thuộc về Chúa Kitô, anh em là chi thể của Chúa Kitô. Trước đây anh em đã dùng chi thể của mình làm bao nhiêu điều xấu xa bậy bạ ô uế. Hỏi anh em làm những cái điều đó được cái gì không? Chỉ là sự chết. Còn bây giờ anh em dùng chi thể của anh em làm nô lệ cho sự công chính, tức là phục vụ Thiên Chúa, thì anh em sẽ trở nên con người thánh thiện. Thì anh em làm điều bất chính thì anh em chẳng được cái gì, chỉ thấy nhục nhã và thần chết đến thôi. Vì lương bổng của tội là sự chết, còn ân sủng của Chúa Giêsu ban đến là sự sống và bình an. Vì thế lời cầu nguyện trong đáp ca chúng ta mới thưa với Chúa ở Thánh Kinh 40-39 câu 5 là phúc thay ai đặt niềm tin tưởng ở nơi Chúa. Chúng ta nhìn xuyên suốt cuộc đời của Chúa Giêsu, hay là nhìn vào những người sống đạo trong lịch sử cứu độ, thì thấy rõ cái cách diễn tả là phải chọn Chúa, chọn chân lý thì chắc chắn là gây chia rẽ. Mà Chúa bảo tôi đến để gây chia rẽ là như vậy đấy, chia rẽ ngay ở trong cái công đoàn của mình. Thí dụ ngay từ thời cứu ước, chúng ta thấy nếu muốn để cho chân lý được lên ngôi, được mọi người chấp nhận, được mọi người tôn trọng, thì người ta cũng phải trả giá đông chặt. Chúng ta cứ đọc ở trong sách Samuel từ nhất chương 20, ông Saul tìm cách diệt David, người ân nhân của dân tộc, chỉ vì ghen tị thôi. Nhưng mà Jonathan là con của Saul không đồng ý bố ác với một người đã có công với đất nước, để ông tìm cách bảo vệ David, thì Saul ức uất và nói là mày ngu, ăn cái nào rào cái đó, một giọt máu đào với ao nước đắng, tao đẻ mày ra mày không bảo vệ tao, mày đi bảo vệ cái thằng chó má ở đâu. Nhưng mà nhất định Jonathan không ủng hộ bố, cứ ủng hộ David, chỉ vì sao? Bởi vì bố ác không thể ủng hộ bố được. David là ích lợi cho dân tộc, David bảo vệ ngày của bố được vững chắc, tại sao bố cứ ghen mà làm hại người ta? Thế từ đó ra là cuộc đấu tranh ngay trong gia đình bố con đó. Và như vậy chúng ta thấy rằng khi ông Jonathan ông ấy đấu lý với bố như vậy thì ông ấy chấp nhận mất quyền nối ngôi của cha, chấp nhận mất hết để làm cho sự thật được tôn vinh. Đã ngay từ đầu đã thấy rằng vì chân lý và có sự đấu lý, có sự cãi co, có sự bất hòa đó, chứ chưa phải là vào từ đất nước nghe lời Chúa mới có đâu. Và dĩ nhiên vào thời đến lúc ai nghe lời Chúa Giêsu càng phải quyết liệt hơn nữa. Đấy, Chúa Giêsu cũng gây bất hòa đối với cha mẹ ngài, chỉ vì ngài thuyết ta giảng thôi. Đến lúc 12 tuổi thuyết ta giảng chắc là xin bố mẹ, bố mẹ chưa chắc cho. Ngài trốn ở lại đền thờ không báo cáo gì, làm cha mẹ bực lắm, suốt 3 ngày tìm lại đó, gây chia rẽ. Rồi thì vì xây sư giảng mà họ hàng đến lôi người đi không cho giảng nữa, mà họ bảo được đừng ai nghe cái ông này, ông này họ hàng với tôi đấy, ông Giêsu này còn họ hàng với tôi, ông ấy khủng một cái mát đấy. Đó, gây chia rẽ. Hay là có một người muốn xin theo Đức Giêsu làm môn đệ, anh bảo bố tôi mới qua đời, tôi xin phép về an táng bố tôi luôn trong ngày hôm nay, tôi đi theo này. Không, đi theo ngay, anh cứ để cho kẻ chết cho kẻ chết. Đó, gây chia rẽ đấy, nghĩa tử là nghĩa tận mà không cho người con mình an táng bố, vì đi theo Đức Giêsu đón nhận lời để rao giảng lời quan trọng hơn là việc lo cho cha mẹ. Và ngay làm như vậy còn nói là cái việc loan báo tin mừng là cái tối ưu hơn là an táng cha mẹ. Đó, chia rẽ là như vậy. Cho nên với những hình ảnh đó chúng ta mới hiểu được lời Đức Giêsu nói với các môn đệ: thầy đến không đem bình an mà gây chia rẽ, con chống cha, cha chống con, nàng dâu chống mẹ chồng, mẹ chồng chống nàng dâu là như thế. Cho nên để dễ thấy cái cuộc nội chiến này gây gổ với nhau chúng ta trong cuộc sống hôm nay thấy dễ lắm, nhất là chúng ta cứ để ý những cái lớp học giáo lý tân tòng đó, để lập gia đình, bên được có đạo được có đạo, học xong có giáo lý rồi thì để ai muốn theo đạo lấy những cái tiếng tẩy thì làm đơn, thì ít nhất trong chỗ cái lớp ấy không dưới 2-3 người. Thôi thưa cha, còn không dám làm đơn. Tại sao? Tại vì bố mẹ con mà làm đơn theo đạo là bố mẹ từ con, gia đình sẽ bất hòa, bởi vì gia đình con truyền thống tổ tiên cha ông cho mọi người theo đạo Phật quy y hết rồi, mà bây giờ con theo đạo thì cha mẹ giận lắm, đuổi con, từ con, thôi để cho cha mẹ con chết ra rồi con xin theo đạo đó. Vì không dám đấu tranh, không dám chọn Chúa, không dám chọn giáo lý của Chúa để sống, thôi rút, không dám học đạo, không dám xin được tội. Nhưng người nào mà chấp nhận bố mẹ đuổi, chấp nhận bố mẹ khai trừ, thì lúc đó thuộc về Chúa, phải sống cái lời của Chúa được. Cho nên muốn có cái tinh thần cương nghị để đấu tranh cho chân lý lên ngôi, thắng sự ác ấy, thì phải nói được như Thánh Phaolô, những cái câu tôi tin mừng chúng ta thấy đạo đó, ở phía trước chương 3:8-9, tôi chấp nhận mất tất cả mọi sự và coi tất cả như rác rưởi để được thuộc về Chúa Kitô, để được kết hợp với Ngài. Cái đoạn này thì bản dịch của Nguyễn Thế Thuấn nói là: tôi chịu thua lỗ về hết mọi sự, chiếc mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Đây là cái hướng Chúa đã vạch cho chúng ta, phải chọn lựa chân lý, chọn đi Chúa hơn tất cả mọi giá trị ở trần thế này. Và khi chúng ta đã can đảm để mà đón nhận chân lý, làm cho chân lý được mọi người nhìn nhận, cũng như là chân lý cứu thoát giải phóng chúng ta, thì chúng ta phải chấp nhận cái mất lòng đối với xã hội này. Và Chúa Giêsu gọi là: tôi đến để đem gươm giáo, với ý đó xin Chúa cho chúng ta và tin tưởng vào Chúa để chúng ta thắng. thắng trước nhất là dục vọng của mình, rồi chúng ta mới có thể có khả năng thắng những nghịch cảnh chung quanh.